năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, tinh tấn học pháp và vượt qua nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Vào một buổi sáng, con gái một đồng tu vội vã chạy tới nhà tôi và nói: "Mẹ cháu không thể đứng dậy, làm ơn hãy tới và giúp mẹ cháu." Khi tôi tới nhà của họ, tôi nhìn thấy tay phải của Tỉnh đang siết chặt lại thành nắm đấm và một bên miệng của cô ấy rũ xuống. Nửa thân bên phải của cô ấy đã bất động. Tôi động viên cô ấy: "Có sư phụ và pháp ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa. Hơn nữa tôi cũng tới đây để giúp cô." Lời nói của tôi đã gia tăng sự tự tin và củng cố tinh thần cho cô ấy. Chúng tôi tĩnh tâm lại và bắt đầu bình tĩnh phân tích nguyên nhân của khổ nạn này. Tĩnh bắt đầu chậm rãi kể cho tôi nghe về tình huống hiện tại của cô. Sau khi làm rõ một số sự việc gần đây, chúng tôi đã tìm ra những điểm mà cô ấy không phù hợp với các nguyên lý của Đại Pháp. Chẳng hạn cô ấy thường tranh cãi với con gái và chồng cô. Sau đó chúng tôi bắt đầu học pháp. Bởi trong nhà cô ấy rất lộn xộn nên tôi gợi ý rằng chúng tôi sẽ học pháp ở ngoài sân. Tuy nhiên, Tỉnh không thể đứng dậy. Tôi đề nghị cô hãy nghĩ tới pháp lý mà sư phụ giảng trong chuyển pháp luân liên quan tới tốt xấu xuất từ một niệm. Tôi cũng đề nghị cô nên đặt tín tâm vào sư phụ và đại pháp. Sau đó học viên này đã có thể đứng dậy ngay lập tức. Chúng tôi từ từ đi bộ ra sân và ổn định để học pháp. Cô ấy đã có thể điều khiển tay trái một cách bình thường. Tuy nhiên, tay phải của cô vẫn khó có thể cầm được sách. Nước bọt liên tục chảy xuống khỏi cái miệng đang há hốc của cô và tôi đã dành cả buổi để đọc sách cùng cô, lau miệng cho cô và lật từng trang sách. Bởi cô gặp khó khăn khi phát âm nên mỗi câu đều cần cố gắng đọc nhiều lần. Sau nửa ngày, chúng tôi chỉ đọc được 6 trang sách. Vì tình huống của cô đặc biệt nghiêm trọng, bên cạnh việc ăn và ngủ, tôi đã cân nhắc dành toàn bộ thời gian còn lại để học pháp. Tuy nhiên, thay vào đó, sau khi trao đổi, chúng tôi đã quyết định dành cả buổi chiều để học pháp. Vào buổi sáng, gia đình cô sẽ nghỉ ngơi hoặc làm việc đồng áng hoặc làm việc nhà. Thông thường, mỗi khi chúng tôi học pháp, cô ấy sẽ lo lắng về những công việc gia đình còn dang dở. Tôi nhắc nhở cô rằng, hãy đối đãi với việc học pháp một cách nghiêm túc, phóng hạ các chấp trước và những tư tưởng mông lung khác. Hãy tập trung vào việc ngộ pháp và quy chính bản thân mình. Sau vài ngày, Tỉnh đề nghị chúng tôi luân phiên đọc sách, bởi miệng cô bị liệt một phần khiến cô khó có thể đọc nhanh hơn. Ngay lập tức tôi nghĩ rằng, thay vì nắm bắt cơ hội để học pháp, cô ấy lại kiếm cớ để lười biếng. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhớ đến lời sư phụ giảng rằng, chúng ta cần cân nhắc đến người khác. Có thể khả năng của học viên này đã đến giới hạn. Tôi nên kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn và những phàn nàn tiêu cực của mình. Sau khi tôi nhận ra thiếu sót của bản thân, tâm của học viên này đã thay đổi và quyết định tiếp tục học pháp một mình. Thông qua sự việc này, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc bảo trì chính niệm, tu luyện bản thân và chịu theo những nguyên lý của pháp. Buổi học pháp của chúng tôi kéo dài từ 2 giờ đến 5 giờ rưỡi chiều mỗi ngày. Quá trình này ban đầu vô cùng gian nan. Tỉnh phải thường xuyên dừng lại để đi vào nhà vệ sinh. Bởi cô đi lại khó khăn nên mỗi lần đi vệ sinh cũng mất một lúc mới quay lại. Vì miệng và cơ thể của cô vẫn còn yếu và không dễ điều khiển, nên việc học pháp đối với cô là một nhiệm vụ đòi hỏi sự cố gắng đặc biệt lớn. Đôi lúc cô ấy kiệt sức, cô sẽ đề nghị tôi thay cô đọc nốt phần còn lại. Tôi động viên cô ấy nghỉ một lát trước khi tiếp tục. Sau đó cô ấy cảm thấy hoang mang và đề nghị chúng tôi dừng buổi học pháp hôm đó lại và bảo tôi về nhà thay vì chờ đợi cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng, nếu chúng ta làm như vậy thì tà ác sẽ rất cao hứng, nhưng sư phụ sẽ cảm thấy buồn. Có sư phụ và pháp gia trì, chúng ta có thể vượt qua khổ nạn này. Chúng tôi dần dần cải thiện tốc độ đọc cho tới khi có thể hoàn thành 20 trang sách trong 10 ngày. Khi chúng tôi học pháp, tôi nhận thấy tình trạng của cô ấy đã phát sinh biến hóa đáng kể. Số lần cô ấy đi vệ sinh ít hơn và tay phải của cô đã lấy lại được sự linh hoạt đủ để lật dở các trang sách. 55 ngày sau, tỉnh đã hồi phục qua ma nạn này. Thật sự là một kỳ tích của Đại Pháp. Thông qua quá trình học pháp và vượt qua khổ nạn này, chúng tôi đã cố gắng tẩy tịnh tư tưởng và toàn tâm toàn ý học pháp nghiêm túc. Tất cả chúng tôi đã đắc được rất nhiều điều qua quá trình này. Tỉnh đã nhận ra nhiều thiếu sót và chủ động thanh lý chúng. Cô ấy cũng ngộ ra rằng tâm tranh đấu của cô đã khiến nhiều mâu thuẫn xảy đến với gia đình cô. Khi ngộ ra điều này, cô ấy cảm thấy rất hối tiếc và đã mang theo những món quà đến thăm và xin lỗi mẹ chồng cô. Qua quá trình giúp đỡ tỉnh, tôi cũng thu hoạch được thêm nhiều điều. Một ngày nọ, tôi đang nấu ăn tại nhà thì một ít dầu nóng vô tình bắn vào mắt tôi. Tại thời khắc đó, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mỗi ngày trôi qua, tôi cần đảm bảo đọc được ít nhất một chương của chuyển pháp luân tại nhà. Tuy nhiên, sự cố này đã ngăn không cho tôi học pháp. Tôi phủ nhận sự can nhiễu này của cựu thế lực và thay vào đó đã dành thời gian để nghe băng thu âm các bài giảng pháp của sư phụ. Khi tới lúc thăm tỉnh vào buổi chiều như thường lệ, thì lực của tôi đã khôi phục lại bình thường. Sự việc này một lần nữa đã minh chứng uy lực của Đại Pháp. Sự hồi phục của đồng tu tỉnh được gia đình, hàng xóm, bạn bè chúng tôi chứng kiến một cách minh xác, qua đó đã gia tăng tín tâm của họ vào Đại Pháp. Bài chia sẻ thứ hai, vấn đề chảy máu nghiêm trọng đe dọa đến sinh mệnh đã được giải quyết trong 5 giờ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tôi quen một học viên Pháp Luân Đại Pháp 75 tuổi, sống một mình và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 24 năm. Tối ngày 29 tháng 3 năm 2020, tôi nhận được một cuộc điện thoại của bà. Bà nói rằng mình bị chảy máu rất nhiều và cần thiết đề nghị tôi, xin hãy nhanh đến đây với tôi. Tôi sống gần đó và mất khoảng 10 phút để tới nơi. Người học viên rất xanh xao và giọng run rẩy. Tay, quần và dép của bà dính đầy máu. Cứ như thể một huyết quản chính ở trong bụng bà đã bị lọt xuống. Khắp sàn nhà bà dính đầy những vết máu đỏ. Bà đã bị sốc. Một, người học viên lớn tuổi kể lại sự việc. Vào khoảng 8 giờ tối khi bà đang đánh răng, lúc đó bà đột nhiên cảm thấy một dòng chất lỏng ấm chảy xuống bên trong hai chân. Chỉ trong vài giây, quần và dép của bà đã ướt đẫm máu. Trong tay đầy giấy vệ sinh, bà cố gắng ngăn dòng máu chảy. Khi cách đó thất bại, bà đã thử sử dụng nhiều lớp đồ lót để ngăn dòng chảy, nhưng máu cũng ướt sũng. Tiếp tục cố gắng để ngăn không cho máu chảy là vô ích. Tôi bảo bà cởi bỏ quần áo và tắm bằng nước ấm. Ngoài việc rửa sạch máu, nó cũng sẽ làm ấm lại cơ thể bà. Tôi nhắc bà rằng, bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của bà là sư phụ Lý Hồng Chí. Các học viên Đại Pháp chỉ chấp nhận sự an bài của sư phụ. Cựu thế lực muốn bức hại bà phải hoàn toàn phủ nhận chúng. Tôi khuyên bà nên nhẩm pháp của sư phụ hay Pháp Luân Đại Pháp Hảo Trần Thiện Nhẫn Hảo. Trong khi người học viên lớn tuổi đang tắm, tôi lau sạch máu trên sàn nhà và xung quanh nhà bà. Lúc này, học viên Trinh đến và chúng tôi cùng nhau tới xem tình huống của học viên lớn tuổi ra sao. Máu tiếp tục chảy xuống chân bà, nhưng bà đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngoài việc phát chính niệm, bà còn liên tục nhẩm chân ngôn 9 chữ. Máu của bà bắt đầu chảy chậm lại. Học viên Trinh ra ngoài và mua một gói băng vệ sinh dày. Sau khi mặc nó vào, người học viên lớn tuổi đã tới và ngồi cùng chúng tôi. Chúng tôi tập trung rất cao để phát chính niệm cường đại. Sau đó, người học viên lớn tuổi vào phòng tắm để kiểm tra lại và thấy máu đã chảy chậm lại, chỉ còn nhỏ giọt. Khi chúng tôi tiếp tục phát chính niệm, bà trở nên tỉnh táo hơn và sắc mặt đã trở lại. Bấy giờ đã là 10 giờ 30 phút tối và bà đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều. 2. Cả hai chúng tôi chúc bà ngủ ngon rồi trở về nhà. Ngày hôm sau tôi đã tới thăm bà. Bà nói với tôi rằng sau khi chúng tôi rời đi, bà đã không lên giường đi nghỉ, tiếp tục học thuộc bài thơ chính pháp của sư phụ 81 lần. Chính pháp, nhất niệm kinh chấn đại khung ngoại, dục cứu thương sinh trừ chúng hại, vạn trùng khủ khủ cựu thế trở, thân nhập trần thế, cánh chi hoại, nhất lộ chính pháp, phách thiên cái, bất chính nhi phụ toàn đào thải, thương thiên dục biến thùy cảm đáng, càn khôn tái tạo vĩnh bất bại. Trích Hồng Ngâm 3. Diễn nghĩa: chính pháp, một niệm chấn kinh tới cả ngoài đại khung, mong muốn cứu chúng sinh đáng thương và trừ những thứ làm hại. Cựu thế lực hủ hoại, ngăn trở trùng trùng. Tự thân thâm nhập vào trần thế thì càng biết rằng còn tệ hại hơn. Một đường chính pháp thẳng lên đỉnh trời. Những thứ bất chính mà còn gây tác dụng phụ diện thì toàn bộ bị đào thải. Trời xanh đã muốn biến thì không ai dám cản. Càn khôn tái tạo, vĩnh viễn bất bại. Trích Chính Pháp Hồng Ngâm 3. Sau đó bà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ chính niệm của sư phụ 81 lần. Kích phòng điện xiết thượng cửu tiêu, lôi đình vạn quân tỷ thiên cao, hoành tảo khung vũ vô tận xứ, bại loại dị vật nhất tính tiêu. Tạm dịch: cuồng phong chớp giật 9 tầng mây, lôi đình vạn quân dợp trời bay, quét ngang vô tận khung vũ trụ, sạch hết dị hình cặn bã này. Trích Chính Niệm Hồng Ngâm 4. Sau đó bà lần lượt phát chính niệm và nhẩm mỗi bài thơ lặp lại 81 lần. Đến lúc đó đã gần 1 giờ sáng và người học viên đã tin rằng mọi thứ đã trở lại bình thường. Bà kiểm tra nhanh và thấy rằng máu thực sự đã ngừng chảy. Nhờ có sự bảo hộ từ bi của sư phụ, sự vững tin vào đại pháp và chính niệm của học viên này đã giải thể thành công can nhiễu của cựu thế lực, cho phép bà vượt qua khổ nạn đe dọa đến tính mệnh trong 5 giờ. Câu chuyện thứ 3: trải nghiệm huyền năng trị bệnh của đại pháp sau một tai nạn nghiêm trọng. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 60 tuổi, sống ở vùng nông thôn. Năm ngoái tôi gặp một tai nạn và nó đã tạo nhiều cơ hội để tôi tu luyện và chứng kiến huyền năng của Đại Pháp. 1. Vụ tai nạn. Vào tháng 6 năm ngoái, trong khi tôi cùng chồng đang lái xe máy về nhà sau khi thăm chị gái tôi, thì không biết từ đâu một chiếc xe máy khác lao thẳng vào chúng tôi trên con đường núi quanh co. Tôi không kịp phản ứng và chúng tôi đã xảy ra va chạm. Tôi chỉ nhớ mình nghe thấy một tiếng bang rất to và sau đó tôi chỉ biết là mình nằm sấp xuống và không thể cử động được. Tôi đã hô lớn "Pháp Luân Đại Pháp hảo" 3 lần. Máu chảy xuống thành dòng trên mặt tôi. Tôi lau máu trên mặt, cố gắng nhấc chân và kiểm tra tình trạng của người lái xe máy đã đâm vào tôi. Sau khi thấy anh ấy không sao, tôi liền tới xem tình trạng của chồng tôi. Ông ấy đang giữ chặt cánh tay vào ngực. Chúng tôi được đưa tới bệnh viện huyện. Chồng tôi chỉ bị rách gân tay phải và ngoài đó ra, ông ấy không sao cả. Bác sĩ chẩn đoán xương quai xanh bên phải của tôi bị gãy và lo ngại phần xương gãy có thể đâm vào phổi. Tôi còn bị rách một vết sâu ở phía trên mắt trái. 2. Từ chối điều trị. Bác sĩ đề nghị chuyển tôi lên bệnh viện thành phố. Tôi không muốn đi, nhưng những người thân có ý tốt đã đưa tôi vào xe ô tô và chở tôi tới đó. Bác sĩ ở bệnh viện thành phố muốn phẫu thuật cho tôi vào ngày hôm sau. Bác sĩ giải thích rằng, ngay cả nếu ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, thì có thể cánh tay phải của tôi vẫn sẽ không thể nâng lên hoặc cầm được bất kỳ vật gì nặng trong suốt quãng đời còn lại. Đương nhiên là tôi không thừa nhận bất cứ điều gì, và tôi biết dưới sự bảo hộ của sư phụ, tôi sẽ không có vấn đề gì cả. Khi tôi nói với những người họ hàng của mình rằng tôi sẽ không phẫu thuật, họ đã nghĩ tôi thật điên khùng. Tối hôm đó, tôi nằm trên giường bệnh với một nỗi buồn không thể diễn tả được. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm, nhưng tất cả dường như chẳng có ý nghĩa gì khi tôi phải nằm trên giường bệnh với một ống truyền tĩnh mạch gắn ở tay và bị đối xử như một bệnh nhân. Nước mắt lăn dài trên má, tôi đã cầu xin sư phụ giúp đỡ. Sư phụ, con đã sai khi để những người họ hàng đưa con tới đây. Con đã làm sư phụ thất vọng rồi. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho con. Con không cần tới bệnh viện hay truyền tĩnh mạch gì hết. Tôi đã ngủ thiếp đi khi cầu xin sư phụ. Nhưng ngay khi thức dậy, tôi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh và ẩm ướt trên cơ thể mình. Tôi chạm vào áo thì thấy nó đã ướt sũng. Thì ra, dung dịch tĩnh mạch đã không truyền được vào cơ thể tôi. Thay vào đó, nó chảy ra giường và quần áo của tôi. Tôi hạnh phúc tới phát khóc. Con xin cảm tạ sư phụ đã chăm sóc cho con. Em gái tôi rất tức giận khi tôi không phẫu thuật và cô ấy liền tìm đến các loại thuốc thay thế để chữa lành xương gãy. Bạn học cũ của em gái tôi là giám đốc của bệnh viện thành phố số 3 đã khuyên tôi cần nắng xương. Chúng tôi đến bệnh viện thành phố số 3 và những người họ hàng chuẩn bị làm thủ tục nhập viện cho tôi. Tôi quay lại và chuẩn bị rời đi thì anh rể tôi quát lên. Tại sao cô lại bướng bỉnh như vậy? Cô không muốn làm phẫu thuật thì mọi người cũng không làm khó cô. Nhưng đây là nắng xương chứ không phải phẫu thuật. Mọi người không thể để cô bị tàn phế được. Không ai có thể chăm sóc cô được. Tôi trấn an anh. Điều đó sẽ không xảy ra. Em sẽ bình phục. Miễn là em có thể học pháp và luyện công. Nhưng anh rể tôi không muốn nghe gì hết và đưa tôi đi tới bệnh viện. Trong tâm, tôi tự nhủ với sư phụ. Tất cả điều này chỉ là giả tướng. Con không thừa nhận nó. Con chỉ nghe theo an bài của sư phụ. 3. Các học viên giúp tôi gia cường chính niệm. Một học viên địa phương đã tới gặp tôi ở bệnh viện sau khi nghe nói về tình hình của tôi. Tôi rất vui khi gặp cô ấy, nhưng cũng cảm thấy rất xấu hổ. Cô ấy đã khích lệ tôi. Đừng quá lo lắng về điều đó, tất cả sự việc này đều là bị cưỡng ép lên chị. Từ giờ trở đi, chị hãy chỉ tập trung chịu theo an bài của sư phụ và làm ba việc. Sau cuộc nói chuyện khá lâu với học viên này, pháp của sư phụ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi. Gánh nặng tinh thần đang đè nặng lên tôi bỗng nhiên được gỡ bỏ và tâm trí tôi trở nên minh bạch. Tâm dao động đã bình ổn lại và chính niệm của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi được đề cao trong đại pháp. Vào buổi trưa, khi y tá đến, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi không cần truyền tĩnh mạch. Cô ấy nói cô ấy phải trao đổi lại với bác sĩ. Trong tâm, tôi nói với sư phụ, không ai có thể bắt con làm bất cứ điều gì cả. Chỉ có sư phụ mới có thể quyết định. Sau đó, khi bác sĩ tới, tôi đã nói với ông ấy rằng tôi cảm thấy tốt hơn và không cần truyền tĩnh mạch nữa. Câu trả lời của bác sĩ đã khiến tôi ngạc nhiên. Được rồi, ngày mai chị sẽ được ra viện. Chồng tôi cũng vui vẻ ký giấy tờ xuất viện mà không hỏi gì cả. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và đóng gói tất cả mọi thứ. Em gái tôi, cũng là một học viên, đã mời tôi đến ở cùng cô ấy một thời gian. Tôi vui mừng biết rằng môi trường tu luyện tốt sẽ giúp tôi mau hồi phục. Hằng ngày, một học viên tới nhà em gái tôi trước và sau giờ làm việc để cùng học pháp với chúng tôi. Chúng tôi đã học 3 bài giảng trong cuốn chuyển Pháp Luân và các kinh văn khác của sư phụ. Nhiều học viên khác bắt đầu tham gia học pháp cùng chúng tôi. Một số học viên đã phải đi một quãng đường dài. Thật hữu ích khi được nghe chia sẻ của các học viên về những trải nghiệm của họ khi vượt qua nghiệp bệnh và được gợi nhắc về các pháp lý. Tôi ngồi ở đó trong suốt thời gian học pháp và cảm thấy hổ thẹn vì trên người toàn băng là băng. Tôi đã nhờ một học viên bên cạnh giúp tôi gỡ chúng ra. Tôi nói với nhóm học pháp rằng tôi sẽ đặt 100% niềm tin vào sư phụ và pháp để mọi việc thuận theo sự an bài của sư phụ. Các học viên cảm thấy rất mừng cho tôi. 4. Sự hồi phục kỳ diệu. Ngoài việc học 3 bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, tôi cũng dậy sớm luyện 5 bài công pháp. Khi lần đầu tiên cố gắng luyện công sau vụ tai nạn, tôi đã cảm thấy rất đau, nhưng tôi đã nhẫn chịu được. Ngay sau khi tôi tiếp tục luyện công, một cục u rất đau đã xuất hiện tại nơi xương đòn bị gãy của tôi. Tôi đã nghĩ về điều mà người nắn xương đã nói. Các băng thuốc phải được giữ nguyên tại chỗ, không được đụng vào chúng. Điều mà chị cần làm nhất đó là dùng tay trái để giữ tay phải. Chỉ cần di chuyển một chút thôi là vết thương có thể sẽ không lành lại chính xác được. Thứ năm hoặc thứ sáu, chị quay lại để kiểm tra. Nếu không tiến triển tốt, thì chúng tôi sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Ngay lập tức, tôi nhận ra suy nghĩ tiêu cực đó không phải là của tôi. Tính sư tính pháp không chỉ là ở lời nói mà tôi cần phải chuyển thành hành động nữa. Tôi đã không quay lại kiểm tra mà tiếp tục luyện công. Đau đớn dần dần biến mất sau vài tuần tiếp theo, và sau đó 3 tuần, cánh tay của tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường. Tôi cảm ơn em gái và các học viên địa phương rồi trở về nhà. 5. Chủ đề đem ra chia sẻ. Họ hàng và những người ở làng tôi rất ngạc nhiên khi thấy cánh tay và xương quai xanh của tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cháu trai của tôi gặp một tai nạn xe hơi vào năm 2018 và đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Vợ của cháu trai cũng bị gãy tay vào cùng năm đó, đã chia sẻ rằng cháu không thể tin vào mắt mình nữa. Mọi thứ như chưa có gì xảy ra vậy. Nếu cháu không được tận mắt chứng kiến thì cháu sẽ không thể nào tin được điều này. Thật không thể tin được. Tôi kể với họ tất cả là vì tôi đã không ngừng học pháp và luyện công. Tôi đã không phải chịu nhiều đau đớn và cũng tiết kiệm được nhiều tiền. Tôi bảo vợ chồng cháu trai hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo Chân Thiện Nhẫn Hảo. Cháu trai của tôi thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rất lâu rồi và cháu biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nhưng bây giờ cháu tôi thậm chí còn tin vào Đại Pháp hơn sau khi chứng kiến sự hồi phục rất nhanh của tôi. Nói về vụ tai nạn và việc cánh tay của tôi đã hồi phục nhanh chóng là cách bắt đầu câu chuyện rất tốt. Bất kể là gặp ai, tôi cũng đều kể cho họ câu chuyện của mình và bảo họ ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Mọi người nói rằng nếu tôi ở lại bệnh viện và làm phẫu thuật thì tôi đã phải trả ít nhất từ 50.000 tới 60.000 nhân dân tệ và có thể đến bây giờ vẫn còn bị đau. Như người xưa vẫn nói, nếu bạn bị gãy xương hay đứt gân, phải cần ít nhất 100 ngày để bình phục. Các mô mềm trên tay phải của chồng tôi đã bị tổn thương trong vụ tai nạn đó. Ông đã được cho uống thuốc, truyền dịch tĩnh mạch và đắp thuốc nóng để điều trị bên ngoài. Chưa kể là chồng tôi còn uống hết 800 thang thuốc thảo dược Trung Quốc được kê đơn đặc biệt. Thế nhưng sau 2 tháng, tay của ông vẫn bị sưng và ông vẫn chưa thể cầm được đũa. Trong khi đó, tôi đã có thể làm việc đồng áng, đẩy xe cút kít, mang vác dụng cụ và thu hoạch hạt dẻ. 6. Các bí thư thôn ra dấu tay tán thưởng tôi. Sau vụ tai nạn, người lái xe gây tai nạn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhiều người dân trong làng đã tập trung gọi xe cứu thương và cảnh sát. Tôi đã kể với cảnh sát sự việc đã xảy ra, nhưng không đòi một xu tiền bồi thường từ người lái xe. Bí thư của thôn là họ hàng của chồng tôi, ông ấy đã nói với tôi biết chị tập pháp luân công và chị không muốn lợi dụng bất kỳ ai, chị quá tử tế. Chi phí cho thời gian tôi ở bệnh viện và thuốc thang cho chồng tôi đã lên tới hơn 20.000 nhân dân tệ. Xe máy của chúng tôi cũng hư hỏng hoàn toàn. Nhưng khi chúng tôi gặp người lái xe để giải quyết vụ tai nạn, tôi đã không đòi chút tiền bồi thường nào từ cậu ấy. Thay vào đó, tôi cho cậu ấy xem phim chụp X-quang cánh tay của tôi và để cậu ấy thấy tôi đã bình phục nhanh như thế nào. Cậu ấy đã rất ngạc nhiên. Bí thư thôn đi cùng cậu cũng là một bác sĩ. Ông ấy cũng không thể tin được và nói điều này thật kỳ diệu. Cả hai bí thư thôn đều rất cảm động và làm dấu tay tỏ ý tán thưởng tôi. Tôi đã kể với họ về Đại Pháp, nguyên lý phổ quát, chân, thiền, nhẫn, cuộc bức hại và bảo họ hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Trước khi rời đi, tôi tặng mỗi người một cuốn thông tin về Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng mấy ngày đầu sau vụ tai nạn rất khó khăn. Vợ chồng tôi không có con Đứa con trai duy nhất của chúng tôi đã chết trong một tai nạn ô tô 2 năm trước và chúng tôi không có người chăm sóc. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều bị thương ở tay phải, là tay thuận, và thậm chí chúng tôi cũng còn gặp khó khăn khi làm những việc nhẹ trong nhà, huống hồ là làm việc đồng áng. Sư phụ đã giảng, viên mãn đắc Phật quả, cực khổ đương thành lạc, lao thân bất toán khổ, tu tâm tối nan quá, quang quang đô đắc sấm, xứ xứ đô thị ma, bách khổ nhất tề gián, kháng kỳ như hà hoạt, cực đắc thế thượng khổ, xuất thế thị Phật đà. Trích Khổ kỳ tâm trí, Hồng Ngâm. Tạm diễn nghĩa. Viên mãn đắc Phật quả, lấy chịu khổ làm vui, nhọc thân không tính khổ, tu tâm khó qua nhất, cửa nào cũng phải qua, chỗ nào cũng là ma, trăm khổ cùng giáng xuống, xem sẽ sống ra sao, nếm đủ khổ trên đời, xuất thế là Phật đà. Trích Khổ về tâm trí, Hồng Ngâm. Tôi nhanh chóng buông bỏ những quan niệm người thường, luyện công và học pháp nhiều hơn. Sau đó, Đại Pháp đã triển hiện uy lực chữa lành bệnh. 7. Chồng tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn chồng mình vì đã hiểu và trợ giúp tôi vượt qua giai đoạn này. Chồng tôi là người thật thà và chăm chỉ. Ông ấy sống đơn giản và đạm bạc. Theo lời của ông ấy thì mỗi một xu kiếm được đều phải đổi bằng mồ hôi công sức. Đối với ông ấy thì hơn 20.000 nhân dân tệ mà chúng tôi phải chi cho vụ tai nạn là một khoản tiền rất lớn. Ban đầu ông ấy không thích ý tưởng của tôi rằng không cần tiền bồi thường từ người lái xe máy gây tai nạn. Chưa kể đến việc người lái xe máy kia còn không xin lỗi và trốn tránh trong suốt quá trình khiến ông ấy thực sự khó chịu. Sau nhiều đêm không ngủ, cuối cùng chồng tôi cũng đã đồng ý và quyết định ủng hộ tôi. Tôi rất tự hào về ông ấy. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.